Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa chính thức thông báo từ chối cho phép luật sư Trần Vũ Hải làm luật sư bào chữa cho nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, người hiện đang bị giam giữ để điều tra trong vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm về nhà đất công sản tại Đà Nẵng, khi ông Nhất còn là trưởng đại diện văn phòng báo Đại Đoàn Kết của khu vực miền Trung. Lý do từ chối đăng ký bào chữa, theo cơ quan của Bộ Công an, là vì luật sư Trần Vũ Hải không đủ điều kiện theo quy định sau khi ông bị khởi tố điều tra về tội trốn thuế vào tuần trước. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin vào ngày 10 tháng 7. Luật sư Trần Vũ Hải là người từng tham gia bào chữa trong rất nhiều vụ án được xem là nhạy cảm ở Việt Nam, như vụ dân oan ở Văn Giang, vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm, vụ Cù Huy Hà Vũ và gần đây là vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định khởi tố luật sư Trần Vũ Hải và vợ ông về tội trốn thuế vì cho rằng vợ chồng ông Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 10 tháng 8 năm 2016. Việc ký các giấy tờ này, theo cơ quan điều tra, là đã giúp cho người bán trốn thuế 270 triệu đồng. Thông cáo báo chí từ luật sư Ngô Anh Tuấn trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trần Vũ Hải cho biết, quyết định khởi tố bất ngờ đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi bị cho là giúp cho người bán nhà trốn thuế, cộng với việc cơ quan điều tra đã tịch thu nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án, trong đó có hồ sơ bào chữa vụ án Trương Duy Nhất mà ông Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa hơn 3 tháng trước nhưng chưa được chấp nhận, đã gây ra nhiều tranh luận và nghi ngờ về lý do đằng sau của việc khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải. Phân tích về những yếu tố thiếu hợp lý của quyết định khởi tố, như tình trạng khai giá bán nhà thấp hơn thực tế để đóng thuế thấp, vốn rất phổ biến ở Việt Nam nhưng không ai bị gì, cho đến việc luật sư Hải đã giải trình với cơ quan chức năng và người bị coi là trốn thuế, đã yêu cầu nộp thuế nhưng không được chấp nhận mà lại bị khởi tố. Một số trí thức và giới luật sư tỏ ra lo ngại về tình trạng chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp đối với các luật sư có liên quan đến các vụ án về dân chủ, nhân quyền, hay các vụ đại án bị cho là có dính dáng đến đấu đá nội bộ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Vào tháng trước, ngày 10 tháng 6, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất và công bố thông tin về việc bắt giữ ông sau khi blogger này đã bị bắt gần nửa năm trước. Ông Trương Duy Nhất, 55 tuổi, bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi sử dụng nhà đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến vụ án Vũ Nhôm trong thời gian ông giữ chức trưởng phòng đại diện khu vực miền Trung của báo Đại Đoàn Kết từ năm 1998 đến năm 2011. Năm 2014, ông Nhất từng bị phạt tù 2 năm vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự năm 1999 khi ông lập ra và điều hành trang web Một Góc Nhìn Khác với nhiều bài viết về nội bộ lãnh đạo Việt Nam thu hút sự chú ý của công luận. Vụ ông Nhất bỏ trốn khỏi Việt Nam hồi đầu năm nay để sang Thái Lan đăng ký xin tị nạn với cơ quan Liên Hiệp Quốc rồi sau đó mất tích và tái xuất hiện trong trại giam Việt Nam hiện vẫn còn là một ẩn số khi cơ quan công an Việt Nam cho đến nay vẫn không hề đề cập đến quá trình bắt giữ ông như thế nào. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 7 ra thông cáo cho biết, sau khi xảy ra vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bạo hành, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để xác minh thông tin và yêu cầu chính quyền sở tại xử lý nghiêm vụ việc để ngăn ngừa hành vi tương tự trong tương lai. Vụ cô dâu Việt bị chồng người Hàn đấm đá túi bụi trong suốt 3 tiếng đồng hồ trước mặt đứa con 2 tuổi đã gây xôn xao dư luận sau khi đoạn video về cảnh bạo hành này được đăng lên mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc. Theo điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, vụ bạo hành xảy ra vào tối ngày 4 tháng 7 ở tỉnh Yeongjam, South Jeolla, cách thủ đô Seoul 310 cây số về phía nam. Nạn nhân là cô dâu người Việt 30 tuổi, khai rằng người chồng 36 tuổi đã đánh đập cô suốt 3 tiếng vì tội không nghe lời và nói tiếng Hàn kém. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Người chồng họ Kim đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vào chiều 6 tháng 7 sau một ngày đoạn video được đưa lên mạng. Trong một diễn tiến mới nhất, Tòa án Hàn Quốc ngày 10 tháng 7 đã ra phán quyết nới lỏng các quy định để các cô dâu ngoại quốc được lưu trú tại nước này, ngay cả sau khi họ ly dị với chồng. Theo luật Hàn Quốc, nếu cô dâu ngoại quốc ly dị chồng người Hàn mà vẫn muốn giữ tình trạng thường trú của mình, thì họ phải chứng minh được là người chồng hoàn toàn có lỗi trong việc gây đổ vỡ hôn nhân. Nếu tòa thấy rằng cô dâu ngoại quốc có một phần trách nhiệm trong việc này, họ sẽ bị từ chối lưu trú ở Hàn Quốc. Sau khi xảy ra vụ bạo hành, các giới chức Hàn Quốc cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc vụ này. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yong hôm 8 tháng 7 cũng gửi lời xin lỗi Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong lúc ông Lâm đang có chuyến thăm nước này. Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, cô dâu người Việt cho biết nguyện vọng của cô hiện nay là được quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng. Đồng thời, cô mong muốn Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan sở tại hỗ trợ để được cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc và đưa mẹ đẻ sang để trợ giúp trong thời gian khó khăn. Theo lời của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, số lượng hôn nhân giữa người Việt và người Hàn Quốc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Bà Hằng nói qua thông cáo báo chí rằng, đa số có cuộc sống ổn định, nhưng vẫn có những trường hợp xảy ra mâu thuẫn vì nhiều lý do khác nhau. Tin cho hay cô dâu người Việt đã bị đánh gãy xương sườn và các chấn thương khác sau khi bị chồng bạo hành. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hiện cô dâu Việt đang được chữa trị tại bệnh viện và được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Bộ này nói thêm rằng, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân.
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam vừa bước chân vào ngành hàng không với việc thành lập hãng hàng không Vinpearl Air, báo chí trong nước loan tin. Với động thái này, Vingroup vốn được cho là đang chi phối mọi lĩnh vực trong đời sống Việt Nam, từ nhà ở cho đến trường học, bệnh viện, cửa hàng tiện ích, điện thoại thông minh, xe hơi cho đến nghỉ dưỡng, tiếp tục kéo dài danh sách những lĩnh vực kinh doanh theo phương châm của họ là cung cấp mọi dịch vụ cho người dân từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Vào tối ngày 9 tháng 7, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện của tập đoàn lại cho biết họ vừa thành lập hãng hàng không Vinpearl Air với số vốn điều lệ là 1.300 tỷ đồng, với trụ sở chính đặt tại quận Long Biên, Hà Nội. Cũng theo tờ báo này thì Vinpearl Air là sự đổi tên từ VinAsia và lĩnh vực kinh doanh cũng thay đổi từ bất động sản sang vận tải hàng không dân dụng. Hiện chưa rõ phân khúc thị trường và chiến lược kinh doanh của Vinpearl Air là gì, nhưng sự ra đời của một hãng bay mới được đánh giá là làm cho thị trường hàng không Việt Nam cạnh tranh thêm gay gắt. Hiện ngoài hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, Việt Nam còn có các hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines và mới đây là hãng Bamboo Airways, tức là Tre Việt. Trong một động thái chuẩn bị cho hoạt động của Vinpearl Air, tập đoàn Vingroup thông báo sẽ mở trường đào tạo phi công ở Việt Nam với mục tiêu cung ứng 400 phi công và thợ máy đạt tiêu chuẩn quốc tế ra thị trường mỗi năm, theo trang mạng VN Express. Theo đó, hai cơ sở đào tạo phi công mà Vingroup thành lập ở Việt Nam có tên gọi là Trường Đào tạo Nhân lực Kỹ thuật Cao ngành hàng không, Vin Aviation School và Trung tâm huấn luyện bay Vinpearl Air, VPA Training Center. Đây là kết quả của sự hợp tác với tập đoàn CAE của Canada để tập đoàn này giúp đào tạo nhân sự ngành hàng không cho Việt Nam. Vin Aviation School được cho là sẽ đào tạo ra các phi công theo tiêu chuẩn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA và Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu EASA. Ngoài ra, trường đại học VinUni cũng của tập đoàn Vingroup sẽ mở các ngành đào tạo các ngành quản trị hàng không, kinh tế vận tải hàng không và kỹ sư máy bay. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup nói rằng tập đoàn này đặt mục tiêu giải quyết được bài toán khan hiếm phi công trong nước, đồng thời tiến tới xuất khẩu phi công ra thế giới, nhằm tham gia phát triển các nguồn lực quốc gia, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ và đóng góp ngoại tệ cho đất nước. Vin mọi thứ. Tập đoàn này cũng đã tung ra mẫu xe hơi VinFast với tham vọng đưa mẫu xe này trở thành một thương hiệu quốc gia của Việt Nam và xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi trị giá 3 tỷ rưỡi đô la ở Hải Phòng. Ngoài ra, tập đoàn còn sở hữu chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart, các khu căn hộ, các trường học VinSchool, Đại học VinUni, khu nghỉ dưỡng VinPearl, Bệnh viện VinMac, dược phẩm VinFa và các trung tâm thương mại cao cấp VinCom, dịch vụ vận tải bằng xe điện VinBus và điện thoại thông minh VinSmart. Mới đây, tờ Financial Times của Anh đã đăng bài điều tra của nhà báo John Reed về Vingroup mà trong đó tác giả của tập đoàn này là đế chế. Theo bài báo này, Vingroup được xem là câu trả lời của Việt Nam đối với mô hình Kabo của Hàn Quốc, tức là những tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực. và là lá cờ đầu trong ngành kỹ nghệ đất nước như là Samsung hay Hyundai, vốn không chỉ chi phối thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm ra thế giới. Việt Nam đang nhanh chóng trở thành đất nước mà mọi thứ đều là vinh gì đó, bài báo viết. Ngày nay một người Việt Nam thuộc đẳng cấp nào đó có thể sống trong căn hộ của Vinhome, cho con đi học trường Vinschool, đi nghỉ ở Resort Vinpearl và sạc xe điện VinFast của họ tại cửa hàng Vinmart, bài báo miêu tả. Nhà báo John Reed cũng nêu ra quan ngại về việc tập đoàn này mở rộng quá mức vào những lĩnh vực mạo hiểm và cạnh tranh gay gắt như là sản xuất ô tô và việc những nhà hoạch định chính sách và các chính trị gia có nguy cơ bị Vingroup sử dụng cho mục đích của họ. Vẫn theo bài báo của Financial Times, Vingroup đã thành công trong việc xây dựng một mối quan hệ với giới lãnh đạo ở Việt Nam để bảo vệ cho việc làm ăn của họ và dựa vào thể chế chuyên chế để bịt miệng những người chỉ trích họ. Bài báo cũng đề cập đến việc tập đoàn này bị chỉ trích vì giành được những miếng đất béo bở trong những vụ chuyển nhượng đất đai không minh bạch. Cần nhiều Vingroup, trao đổi với VOA, tiến sĩ Đinh Trường Hinh, cựu kinh tế gia, trưởng Ngân hàng Thế giới, hiện là chủ tịch công ty EGAT ở Washington DC, nói rằng sự phát triển của Vingroup là điều tốt và Việt Nam cần tạo cơ hội cho những tập đoàn tư nhân được phát triển giống như Vingroup, nhất là trong lĩnh vực công kỹ nghệ chứ không phải bất động sản. Ông cho rằng Việt Nam cần đến 20-30 tập đoàn như Vingroup để giúp phát triển kinh tế Việt Nam, nâng cấp kỹ nghệ Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu có sự lũng đoạn của Vingroup đối với giới chính trị gia ở Việt Nam để được ưu ái hay không, ông Hình cho rằng do phương pháp làm việc của Việt Nam lâu nay không rõ ràng cho nên chắc cũng có cái gì đó đằng sau mà tập đoàn Vingroup mới có thể lên nhanh như vậy. Sự giúp đỡ của chính phủ cho khu vực tư nhân phải thật minh bạch, rõ ràng và không kỳ thị ai cả, ông nói. Bất cứ tập đoàn tư nhân nào, miễn là của Việt Nam, dùng trí óc Việt Nam, dùng lao động Việt Nam, sản xuất cho Việt Nam, thì phải được chính phủ giúp đỡ. Ông Huynh cũng cho rằng, không nên chỉ trích Vingroup vì những khuyết điểm trong sản phẩm của họ, nhất là dòng xe hơi VinFast. Những chuyện này, tức là những thiếu sót thì bất cứ nước nào đang phát triển cũng phải trải qua. Sự phê bình như vậy là không công bằng, ông Huynh nói, và dẫn trường hợp xe hơi Toyota, lúc đầu cũng gặp không biết bao nhiêu là khuyết điểm. Khi được hỏi Việt Nam có nên đi theo mô hình xây dựng các cabo như của Hàn Quốc hay không, ông Hinh cho rằng Việt Nam nên vừa xây dựng các cabo như Hàn Quốc, vừa tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gọi tắt theo tiếng Anh là SME, theo mô hình của Đài Loan. Hai mô hình này đều có thể làm bàn đạp để Việt Nam tiến lên. Ông giải thích là các tập đoàn lớn giúp Việt Nam nâng cấp công nghệ và đuổi kịp công nghệ của thế giới, trong khi đại bộ phận của nền kinh tế Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất cần sự hỗ trợ của nhà nước để tạo ra công ăn việc làm cho đông đảo người dân Việt Nam.